Phật tử để ý cái bảy ngày lần lần không? Rồi mình mới thấy Đức Tổ sư dạy mình tu rất là hay mà tu thiền luôn đó. Không? Nguồn đời nước chảy thuận chiều. Bây giờ Phật tử thấy ra ngoài đời ai theo sao mình theo vậy hả? Không? Ai ai cũng lên muốn ham làm vua, ai cũng ham làm cho giàu. Có ai không ham làm vua đâu, ai không ham làm giàu đâu, phải không? Rồi công danh muốn danh cho cao, chức này chức kia, quan này quan nọ. Nhưng mà Phật tử thấy chú Đức Phật nói không, làm vua là một cái nạn, làm quan là một cái nạn, giàu sang là một cái nạn. Cái nạn là khổ chứ không phải gì. Nhưng mình đó là, nhưng mà ở ngoài đời nước chảy thuận chiều, người ta lên là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, người ta chạy theo cái dòng đời xuôi chiều mắc máy, nhưng Đức Phật đi ngược. Đức Phật là người tu mà phải lội ngược dòng chứ không phải lội theo xuôi dòng đó. Quý Phật tử coi mấy cái ông vua mà mình coi đó, cuốn Đông Châu Được Quốc bên Tàu á, mình mới thấy rõ vì cái lịch sử rõ ràng lắm. Thì đa số ông vua có phước lớn lắm được làm vua, mà lên nói gì ổng có phước lớn thế nào, ổng bố thí gì thôi mà không có trí tuệ, mà không có trí tuệ mà lên đó ăn hưởng quá thì nó quá sức của mình đi, cho nên mới tạo tội. Có nhiều ông vua lên rồi bắt đầu là hưởng phước báo quá sức đi, thì tất nhiên là rượu chè bé bét, quên chúng sinh, quên mọi người. Ông vua đó không bao giờ ở lâu, chẳng bị mất đức quá, mất đức thì nó phải bị chết thôi, hay là bị chiếm đoạt ngôi, hay là phải bị chết thôi, không ở lâu. Có ông vua nào mà tốt đó, ông vua này đặc biệt các có tu huệ đó, có phước huệ xong tu thì bắt đầu gì, ông làm lành làm thiện làm tốt không à, vì dân không à, đúng không? Phật tử thấy mà ông vua Khang Hy bên Tàu đó, ông rất là tốt, ông vì dân vì nước vì chúng sinh. Phật tử biết ông vua Khang Hy là từ đâu ra, một vị hòa thượng ở Việt Nam tái sanh bên Tàu làm vua là ông vị hòa thượng. Ông ra là gọi dân là nước là ổng nổi tiếng nhất ở bên Tàu, là bên Tàu ta tán thán một ông vị vua là rất là tốt đẹp quý báu, vì dân vì nước, không vì ông, là đó gì một vị hòa thượng tu rồi mới được tán cho được. Còn mình ông vua nào làm phước có khi không có huệ là ra gì ăn chơi không à, chịu không nổi cảnh ngũ dục, cho nên ra là ăn chơi rồi bắt đầu cái không bao giờ lâu, cái phước còn hưởng quá sức bắt đầu là không bao giờ lâu. Thì tất nhiên là không bao giờ ngồi được lâu hết, mà tạo tội rất nhiều. Thời có nhiều ông vua đó thiệt là ác quấy, ác không tưởng được. Nếu thì cái một kiếp làm vua mà muôn kiếp phải bị sa đọa trầm luân. Cho nên đó, bởi Đức Phật nói là vua là vậy đó, là cái nạn, là quan thì ra làm quan, chiến công oai hùng hiển hách, nhưng mà mình ra giết người thì phải chịu mạng đền mạng đấy, chứ không phải thường đâu à. Đó rồi giàu sang của quý, giàu quá giàu rồi đi làm ác, hồi đó có phước làm phước nhiều, nhưng mà hưởng cái giàu rồi bắt đầu là làm sai làm quấy à, hiểu không? Cho nên Đức Phật nó cũng là cái nạn, giàu sang quá cũng cái nạn đó. Thành ra Phật tử phải làm sao? Đức Phật mới khuyên mình chỉ cách thì mình tu phước huệ xong tu mới đồng đăng biển ngạn. Tu huệ phải tu phước mà tu huệ nữa, cái tu phước không là rất là nguy hiểm, tu phước là không có huệ rất là nguy hiểm, tại vì mình lo hưởng phước cái giàu sang phú quý quá là không bao giờ biết tu gì, bắt đầu ra cái công danh công lợi thôi, rồi làm ác cũng được, mà vô lợi vô cho mình thôi, là tại vì người đó làm sao là không có trí tuệ, rồi không có chính sách để nhắc nhở nữa, thành ra cứ việc ra lo làm giàu, càng giàu muốn làm giàu thêm, mình làm giàu thêm hết phước rồi nhảy xuống rớt xuống cái là hết sạch tiền bạc rồi khổ. Đó, cho nên Đức Phật nó giàu sang cũng cái nạn, nguồn đời nước chảy thuận chiều theo cái đó, theo cái ngũ dục đó, không? Thì cảm thương cái bọt riêu riêu xuôi dòng. Phật Thánh ngày cảm thương đời người mình như một cái bọt thôi, cái bong bóng thôi. Cái bong bóng làm sao? Khi mà nó nổi lên bóng lên, cái dòng nước có nổi bong bóng lên, nó nổi hồng bọt lên, ngọn gió qua là gì? Tắt, đời người có nhiêu đâu. Bởi cái này câu ăn này Đức Phật nói đời người là người nào mà hiểu đời người của mình bằng nhiêu cái hơi thở. Thở ra mà không thở vô là rồi cuộc đời rồi. Đức Phật nói người nào hiểu giờ là biết đạo. Nghe không? Còn này hiểu sai khác là không biết đạo. Có người nói ăn bây giờ ngồi bữa cơm ăn rồi ăn xong ra rồi không biết là mình còn sống được không. Đức Phật nó chưa biết nào. Nó tối vô ngủ rồi sáng không biết mà xỏ dép, bỏ dép ở dưới giường mình mà sáng thức gì không biết xỏ dép vô được không? Tất nhiên là mình ngủ rồi ngủ luôn á. Đức Phật nó chưa biết đạo nữa. Đúng không? Mà cái người nào biết đạo là người nào biết đạo là một hơi, đời người là một hơi thở thôi, ngắn ngủi vậy đó. Đúng không? Thì người nào hiểu được đời người một hơi thở là Đức Phật nói người đã biết đạo, biết đạo lý. Thì chỗ này Đức Tổ sư mình cũng vậy, nguồn đời nước chảy thuận chiều mà cảm thương cái bọt phiêu phiêu xuôi dòng. Cảm thương mình không nghĩ tới chỗ này. Nó mình cứ chảy theo đường danh lợi tình mãi mà quên được gì? Cuộc đời mình như cái bọt xuôi dòng, đó rồi đó rồi mất đó. Thấy hòn bọt đó một ngọn gió mạnh qua là nó bể cái bụt liền rồi. Đúng không? Thì mấy ai cưỡng ý nén lòng, vượt nguồn dục vọng thoát dòng muốn ham. Là nó mấy ai? Cảnh đời ngũ dục nó mạnh lắm Phật tử. Mấy ai cưỡng lý nén lòng đây? Thế nên mình được biết bao nhiêu người mà được cưỡng lý nén lòng đó. Chỉ người tu mà cũng tu mà cho khắc khá mới được à. Chứ tu thường thường là không được đấy. Cũng tu vậy, nhưng mà tu không pháp giải thoát thì không được. Bởi tôi nói nè, mấy ai cưỡng lý nén lòng mà vượt nguồn dục vọng, thì vượt theo nguồn dục vọng mà thoát dòng muốn ham. Nhưng mà Phật tử phải để ý chỗ này. Tại làm sao mà cổ đức nói cho mình á là tham sân si không được. Tham si là cũng là quyển giả, nó không thiệt thôi. Mà tạm đặt danh từ. Bây giờ cái chỗ này tham tại sao quyển giả? Bây giờ Phật tử nói là tôi tham nhất định cái tham mà tùy theo cái ý mình nó chuyển, cái tâm niệm mình nó chuyển. Cái tham mà tham cầu muốn danh lợi tình nó ngu nghĩ mà tham theo ngoài đời vật chất là gì? Là không tốt. Nhưng mà cái tham mình gì? Tôi tham vậy được. Tôi tham tu học. Cái lòng tham của tôi muốn mọi người thành Phật hết. Cái lòng tham của tôi nó lớn lắm, là muốn chúng sinh bây giờ tạm nó cái nhỏ trước đi là của Phật tử mình, tôi tham cho tất cả Phật tử thọ bắt con trai mình về có Phật, kiếp này về có Phật hết, không bỏ sót, đâu có sao. Bởi cái tham nó giả, có thể mình chuyển động hết chứ bắt cái tham này không cố định. Nếu mình tham tốt là nó trở thành tốt, mà mình tham cái ý niệm xấu là trở thành xấu. Chứ cái tham nó không có tội tình, nó không có xấu tốt gì chứ. Phật tử đi chỗ này rõ, chứ đừng nói tham là xấu không được. Tôi tham tốt, tôi tham lợi ích người không mà sao mà xấu được. Tôi tham, tôi muốn cái lòng tham của tôi là tôi muốn mọi người hạnh phúc hết à. Tôi muốn cái lòng tham tôi không muốn ai đau khổ. Thế được chứ. Phải không? Bây giờ sân là ai cháy cái lòng mình sân. Đó, mình sân buồn phiền, giận tức. Nhưng mà tôi sân như được. Khi mà tôi làm sai tử, tôi tức bực, tôi sân lên. Tại sao tôi làm sai quá? Phật dạy, tăng dạy mình phải tâm nhỏ nhẹ, nhu hòa. Mà bây giờ mình sao mình làm sai quấy quá, tôi tức bực, mình sân với mình. Tôi tức cái chỗ này được. Tôi thật không sao. Thật ra bởi tôi nói cái tham si này nó không phải cố định, cái tự cố định nào mà ăn thua cái tâm niệm mình như thế nào là nó trở thành tốt. Chứ đâu có sao. Phải không? Đó. Thì bây giờ nó si. Si là si mê. Nhưng mình si mê là mình cứ chạy theo đường ngũ dục rồi mình rồi mê muội mê mờ thì đâu có tốt. Nhưng mà mình mê tu được không? Trời, tôi mê tu, tôi sai mê tu, tôi bữa nào mà tôi ngủ mà quên niệm Phật đó tôi buồn khổ lắm. Nó sai mê si hơn người tình ra tử vậy rồi. Bởi người nào mà không, người nào mà tu theo mà Phật Thánh ý niệm mình đó, mình si mê như mà cái người tình đó, người nam mà thương người nữ đó, nó mà thiệt tình thương đó là lội đèo vượt suối mà đi đến gặp người nữ thì tôi người nào là si mê vậy được đó. Si mê đạo như vậy được mới đến đạo. Sai mê si mê đạo, được không? Mà đôi khi Phật tử còn lơ là với đạo lắm, không được. Phật tử tội gì? Si mê là tội gì? Ăn thua cho nói là Phật tử thấy cả. Tham sân si là đa số mình nói cái chuyện chung chung là không được. Nhưng mà sư nói cũng được. Mà sao là cái tham si này, cái từ đặt ra này tạm thôi, nó đồng nguyễn giả. Ăn thua mình chuyển tâm niệm thì cái tham thành tốt. Mà tham như thế nào tốt là do quan niệm mình hiểu biết. Làm sao quan niệm mình nó gần với Phật Thánh, gần với Niết Bàn được là tốt rồi. Là cái từ này nó không thành vấn đề. Đó. Thì bây giờ Mấy ai cưỡng ý nén lòng vượt nguồn dục vọng mà thoát dòng muốn ham. Tức là muốn ham chúng sinh không được, bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao Phật tử tu trì mà nén lòng mình để gì? Chấp nhận vấn đề mà thiếu dục tri túc mà tu trì. Rồi bây giờ sư nhân thưa thiệt Phật tử, nếu mà Phật tử nào mình cho mình là người ông già bà cả quê dốt đi, mình cái thời kỳ văn minh giai cấp này quá văn minh tiên tiến, là mình cho mình là người lẩm cẩm quê dốt thiệt, chứ Phật tử đây mà lo tu trì như Phật bình thường là lẩm cẩm quê dốt, mấy đứa cuồng loạn ở ngoài chứ mình lẩm cẩm quê dốt. Nhưng mà không khi nào Phật tử có ý niệm mà nó tu tự tử không? Đâu có, đâu có buồn khổ đâu, nó tự tử. Mà nó văn minh vật chất chừng nào, nó chạy theo dục vọng chừng nào, nó tưởng đó là sung sướng, nhưng mà tự tử. Bởi vì cái ngày một tu không thể tưởng tượng cái đời này được. Thế giới văn minh vật chất đủ nguồn vui, mà một ngày năm nam nữ thanh niên 5,000 người một ngày tự giảm chết là do lòng dục vọng quá trớn rồi, nó không tìm được cái chỗ an trú tâm. Mà Đức Phật, bây giờ đạo Phật còn mua 1,000,000,000,000 năm nữa cũng không bao giờ, không bao giờ gì, không bao giờ kêu cổ lũ sĩ, không có ăn thua mình khéo mình chuyển tâm. Nhưng mà cái ý Phật muôn đời ngàn kiếp và chư Phật ra đời trong mười phương sau này nữa cũng gì, là chân lý tuyệt đối, chân lý của vũ trụ đưa chúng sinh đến an vui hạnh phúc, không bao giờ nó là cổ lỗ sĩ gì chứ. Cái ý niệm này mình còn học muôn triệu ngàn năm văn minh nữa cũng vẫn xài cái ý của Phật được, cái tâm niệm mà Đức Phật chỉ cho mình cái pháp giải thoát để trở về chân tâm thì không bao giờ Phật tử đừng nói đấy. Nhưng mà mình tu thì mình tu trì, mình không chạy theo văn minh vật chất quá như kia, phải không? Mà mình trở về nơi chính mình tu là an trú, có chỗ an trú, có chỗ an vui, có chỗ phúc lạc. Thế ai nói sao nói, ai chơi sao chơi, Phật tử cứ việc mình nắm vững cái bước đi của mình, phải không? Cứ việc là bình thường thì bắt đầu là tập ăn chay tháng tùy 6 ngày 10 ngày trường cũng được, rồi cái niệm Phật, nguyện có Phật, đó là cái chỗ an trú cao đẹp tốt nhất mà Phật tử không bao giờ buồn phiền đau khổ. Mà tại nói vậy thì cũng chưa hết lý, không phải không buồn phiền đau khổ mà Phật tử có mà ít. Bởi vì nói thường thường Phật tử có niềm tin vững vàng chỗ này đó, là mình niệm Phật ít là mới khổ nhiều, còn niệm Phật nhiều khổ ít, mà niệm Phật nhường ấy sao thì hết khổ trọn vẹn. Nhưng Phật nhường rồi không còn vọng niệm nữa là hết khổ. Nhưng bây giờ mình chưa trọn vẹn con Phật thì mình còn khổ ít thôi, thấy không? Không đến nỗi khổ quá mà đòi tự giận, phải không? Và không đến nỗi khổ quá mà xài xì ke ma tí, phải không? Đó, người nào Phật tử thường thành tu trì tạm đứng nó khá lắm nữa, vì vừa bình thường thôi là không bao giờ phi xì ke ma tí, vì mình đâu có tìm cái nguồn nào để dứt cái khổ, mình đâu có khổ nhiều nữa. Được thấy không? Tịnh tâm bớt nói ngưng làm, lần lần nhập thánh siêu phàm từ đây. Đó, bây giờ tịnh tâm bớt nói ngưng làm mà. Như sư nói, nó cái tổ nói câu này rất là hay đó. Mình bớt nói, thấy không? Tôi kêu rằng bớt nói câu tạp mà gì? Nhiều niệm câu Phật, thấy không? Câu tạp nhiễm bớt đi, rồi nhiều niệm câu Phật đi, thấy không? Rồi đừng niệm gì? Lần lần niệm câu Phật là lần gì? Pháp thân người hiển ngộ, đánh chết được vọng niệm. Mình nhiều niệm câu Phật đánh chết được vọng niệm thì pháp thân hiển lộ mà, thấy không? Cái chuyện đó là dễ hiểu rồi, thấy không? Thì tổ nói là tịnh tâm bớt nói ngưng làm. Cái là cái bớt nói mình không phải không nói, nhưng mà cái điều cần nói không cần thôi, lo niệm Phật. Rồi cái chuyện làm cần làm mình làm, không bị mình làm thừa quá đi. Có chuyện mình làm mà làm thừa, mà cái chuyện thừa thì nên bớt những thừa đi, mà được gì cần lắm làm để gì, lo niệm Phật. Có nhiều người quen tay quen chân rồi lo làm đặt giặt nó ngoài hoài, mà mình làm cái hạnh lại Phật cũng chịu lại, cái hành ngồi niệm Phật cũng chịu niệm, mà biết mà làm đặt giặt bên ngoài đủ chuyện mà chịu, đó là tại cái thói quen. Bây giờ bởi tổ nó làm nên gì, cái câu nói thừa bớt đi, cái việc làm thừa bớt đi, phải không? Thì dần dần gì, lần lần nhập thánh siêu phàm từ đấy. Muốn làm Phật làm thánh thì Thì phải bớt nói là bớt cái gì không cần thiết à. Phật tử bớt bớt đi thì mới được làm Phật làm thánh. Phật thánh nó dễ có nhiêu đâu, đâu quá khó phải không? Thì chỉ bớt nói ngừng làm thôi là lần lần nhập thánh chưa phàm à. Đừng lầm cố chấp riêng tay, cũng đừng tính có ý này ý kia. Ta người đừng tính phân chia, có không đừng tính đoạn lìa hai bên. Đó. Thì bây giờ đừng lòng cố chấp riêng tay nữa, cũng đừng tính có ý này ý kia. Chứ thật ra Phật tử là mình cố chấp. Bởi tôi nói khi mà mình học, người nào học đạo rồi phải bỏ cái sở chấp mình mới nghe đạo cũng được. Phật tử chấp này chấp kia là nghe đạo, nghe không có vô được. Mà viết trong cuộc đời này, Phật tử thấy có nghe nói là trên cuộc đời này bây giờ 6 tỷ dân, 1 tỷ là 1.000 triệu mà 6 tỷ dân trên địa quả thì cầu mình, mà không có mặt nào giống mặt nào hết trơn. Đôi khi sanh đôi mình coi giống giống thì thật cũng khác đó. Là tại vì sao? Là do cái ý không, ý thức không ai giống ai. Nhưng 100 người thì 1.000 ý, mà 1.000 người có 1 tâm mà. Thì từ ý thức phân biệt nó sanh ra cơ thể con người mình. Là ý không ai giống ai, cho nên cái mặt không ai giống mặt nào, không mặt nào giống mặt nào hết chứ. Phật tử thấy rõ đó không? À, thì vì ở đó cho nên mình đừng có bao nhiêu người phải giống ý mình. Giống ý mình thường thường cái tâm lý nó nói cũng là người này khổ nè. Ai mà giống ý tôi là bạn là thân, ai mà nghịch ý tôi là thù là hận. Không được. Mình bắt chúng sinh theo mình không được. Ý đã là chúng sinh thì cái ý 100 người 1.000 ý khác nhau, mình bắt giống ý mình mới được. Là tất nhiên cái chuyện mình làm đó nó trái nghịch, là mình tự làm khổ lấy mình. Ha, rồi cái người nào cố chấp như vậy đó thì tất nhiên là gì, là tự làm khổ lấy mình, làm khổ người đó. Cho nên đừng làm cố chấp chuyên tay, cũng đừng tính có ý này ý kia. Mình nghĩ mình tính ý này kia tính đủ điều. Bây giờ Phật tử coi mình muốn quyết ý này ý kia mình sao á, không thì bây giờ Phật tử về để thử niệm, chiều nay này về niệm Phật, lát nữa niệm Phật rồi để ý. Bây giờ niệm Phật lớn tiếng đôi khi nó không thấy rõ, lát nữa chiều tối về đó im lặng niệm Phật nó khởi, Phật tử phải coi đó. Không khởi đủ chuyện là tính ý này ý kia, nó khởi nhớ nghĩ hết, nhớ nghĩ kia. Niệm Phật họ mới nhớ chuyện này, niệm Phật họ nhớ chuyện kia, họ nhớ chuyện nào, ý này ý kia đủ thứ. Đó là Đức Phật nói mình phải bớt lo niệm Phật rồi bớt vọng niệm, đừng tính ý này ý kia. Ta người đừng tính phân chia, có không đừng tính đoạn lìa hai bên. Ta với người sẽ thật ra và tự theo. Cái pháp thân Phật, cái pháp thân mình, cái pháp thân chúng sinh với nhau là một hòa nhau, một cái bản thể chơn không thanh tịnh. Mà sở dĩ bây giờ là mình khác nhau là cái ý thức của mình phân biệt rồi mình tạm thân người, thân này thân kia. Bản thể là di đồng, duy nhất. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Kim Cang, Đức Phật nói là mình phải hiểu cái này là không tướng ta, không tướng người, không tướng chúng sanh, không tướng hồi giả, đó là Phật thánh. Không tướng ta, không tướng người, tướng ta, tướng người, tướng giả hợp, chân tâm đồng một. Mà nếu Phật tử thấy không tướng ta, không tướng người được á, là đi con đường Phật thánh được. Đó không? Đó. Thì trong Kim Cang Đức Phật chỉ rõ thì Phật tử đừng phân chia ta người. Cái thân này tạm giả. Đó, phải không tướng ta, không tướng người, không tướng chúng sinh. Vì cái tướng này tướng tạm giả, là tướng nghiệp. Nó nổi lên thôi. Nếu mà mình thấy được như vậy rồi, mình thấy bản thể mình, bản thể chúng sinh giai đồng ở chỗ chân tâm Phật tánh, thì người đã giác ngộ sâu, không phân chia. Nghe không? Có không đừng tính đoạn lìa hai bên, là chuyện có chuyện không, là tạm cái đối đãi nhau mà có nương nhau mà thành. Có không đừng gì dung nhiếp lại. Có không không hai, mình người không hai. Rồi giờ tạm Phật tử muốn được cái đó, đến cái đạo đó mà muốn hành được cái này thì Phật tử tập lần lần đi. Thường thường sư nói hoài đó là mình người gần của mình thì bây giờ mình nhường nhịn chút đi. Đa số so đo so kè lắm. Ví dụ chia món đồ mà thấy người khác mà chia mình nhỏ hơn chút, người kia lớn hơn chút là không muốn. Phải không? Bây giờ làm sao Phật tử đừng so kè lắm, là mình cái nặng, tạo cái nặng này mình gánh phần đi. Bây giờ Phật tử cái nặng như Bồ Tát Phật thì chưa đủ sức đâu, nhưng ít nhất mình phải tập lần lần cái này đi. cái mà nặng nặng đưa tôi cái nhẹ nhẹ cho bà đi, cho ông đi, phải không? Cái xấu xấu thì tôi đi cái tốt tốt nhường cho ông cho bà đi. Nhiêu đó thôi là Phật tử thấy lần lần cái tâm mình mở. Mà cái đó có nguồn vô Phật tử vô tận nó đến. Khi mà mình nhận cái xấu gì mình đó, cái tốt gì người để người vui hay buồn? À, Đức Phật đó, mình cái người nào biết hạnh phúc chân thật đó là cái mình vui trong cái vui của người. Thật ra bây giờ người thắng cả bại. Bây giờ thì mình chấp cái điều nếu mà thắng người ta thắng mình ta vui thì được, cho người thắng đi mình bại cũng được. Bởi Đức Phật nó thường thường nó là thắng thì sanh thù quán và bại thì buồn khổ. Thôi đừng có thắng bại thì tâm để cho tâm trung dung trung đạo là tốt đẹp. Không muốn hơn ai, không muốn thua. Đừng có thua xúc đã quá. Phải không? Làm sao mà bại thì mình buồn khổ mà thắng thì mình sanh thù quán. Đừng nói tới thắng bại thì tự nhiên tâm người an ổn. Thì cái đó cũng vậy, cái khó không cũng vậy. Mà làm sao tự tập với tâm nhất ở trong gia đình mình hy sinh. Nó trong gia đình đó thì tôi thấy nội trong gia đình mà có mấy anh em nhau mà so kè nhau từ chút mà làm việc so kè hơn thua từ chút mà người nào mà tốt nhất á ha, biết đạo tốt nhất là gánh đi. Trong gia đình nó khó là đưa tôi làm cho là anh em gì đó làm chuyện dễ dễ đi, nó cực đưa tôi gánh cho anh em mà làm chuyện tốt thôi. Đó là tâm Bồ Tát, tập lần tâm Bồ Tát rồi đó. Ở trong nhà rồi ở ngoài đời lần lần cũng vậy đó, rồi Phật tử tập. Mà xin thưa Phật tử, cái này dễ khó, nghe nói thì coi dễ nhưng mà tới chừng hành cái tâm mình không chịu nha. Trong vô lượng kiếp giờ mình cái sở dĩ chấp ngã của mình, cái vị kỷ của mình trong vô lượng kiếp tới bây giờ, mà bây giờ muốn thắng nó là gì? Là chiến công oanh liệt đấy. Cho nên thường thường đạo Phật nó là gì? Đại hùng đại lực. Bây mình có được đại hùng đại lực mới được nha. Cái tâm bình thường là nó dắt mình đi hết trơn, ý nó dắt mình đi hết, dắt theo cái nghiệp chúng tử nghiệp hết, nó không đưa, không cho mình đến đường Phật thánh đó. Thường thường ta nói mình mọi người mình có ngoại ma và nội ma đó. Nội ma là những cái tham sân si đố kỵ riêng tư của mình đó, chấp ngã của mình, đó là nội ma đó. Nó dắt mình đi theo con đường cũ, dắt mình đi theo con đường vị kỷ, đó là nội ma của mình đó. Có chưa? Ma của mình thì ma ngủ ấm đó. Cái ngủ ấm là nó che mờ con ma này, nó dắt mình đi theo, đó là che mờ tâm thánh. Ấm nghĩa là che mờ chân tâm. Chân tâm thanh tịnh Phật thánh mình không hiển lộ được thì đó nói là ma. Chứ có thì không có ma đâu xa chứ. Mình đừng sợ, ta nói đừng sợ ma hoài, mình sợ ma tâm mình nhất à. Mà mình binh vực nó hoài, tất nhiên là không thành đạo Phật thánh được. Đã không? Phật tử đi chỗ này. Có không đừng tính đoạn lìa hai bên, như thường như vậy như nhiên, như như chẳng động không thiên không dời. Thật cái này tôi thích nhất câu này. Không? Như thường như vậy như nhiên đi, bình thường. Bởi người ta nói là Phật tử thấy đạo là gì, như thế nào đạo cao rút nhất. Đó là mấy cổ đức nói là bình thường tâm thị đạo. Cái đạo là tâm bình thường thôi. Đừng mừng quá, đừng giận quá, đừng ghét quá, đừng thương quá thì cái tâm mới là bình thường được. Dung hòa, trung dung, trung đạo là cái tâm bình thường. Thành ra bây giờ làm sao Phật tử làm sao mà như thường, như vậy, như nhiên đi. Ta khen mình cũng như thường, như vậy, như nhiên. Ta chê mình như thường, như vậy, như nhiên. Phải không? Ta chửi mình cũng như thường, như vậy, như nhiên. Cái chỗ này cũng là vấn đề. Còn ta chỗ muốn làm Phật thánh được thì vậy thôi, có gì đâu. Như thường à, bình thường tâm thì đạo à. Mà đôi khi mình ba hồi mình vui vui ngất, khi buồn buồn hiu đó là không được. Thì nó sai thôi. Bây giờ mình điều chỉnh tu là gì, là sửa là điều chỉnh lại chứ có gì đâu. Phải không? Mình đang điều chỉnh cái bộ máy tâm của mình. Thật ra bây giờ làm sao khi mình đối cảnh bên ngoài mà tâm mình vẫn như thường, như dễ như nhiên, mà như như chẳng động không thiên không dời. Mà nó chẳng động không thiên không dời là sao? Thiên là nó lợt không bên, nó dời đổi, mà tâm vô thường, tâm sanh diệt đổi ngoài. Làm sao mình tâm như như chẳng động là như như là thanh tịnh, như như đó, yên lặng đó, phải không? Là giữ yên lặng hoài. Thật ra bây giờ Phật tử tu niệm Phật làm sao? Như chấn động là dưới niệm Phật tới. Ai bữa hổm học câu đó, nghèo cũng Nam Mô Về Phật, giàu Nam Mô Về Phật, chữ Nam Mô Về Phật, khen Nam Mô Về Phật, chê Nam Mô Về Phật, tốt Nam Mô Về Phật, xấu Nam Mô Về Phật, đó là không thiên không dời. Mà ai khen bắt đầu ngừng câu niệm Phật để mừng chút hả? Chê không được. Ai chê ngừng câu niệm Phật để cự chút hả? Là thiên dời rồi, phải không? Khổ đức đó mình đang làm sao mà cứ việc Nam Mô Về Phật biết tới là Phật tử không thiên không dời đó. Chuyện nào dễ hiểu không? Phật tử niệm Phật hoài mà phải được như vậy đó. Mà ra mình cứ bình tâm bình thường mà niệm Phật, rồi khi đối cảnh tiếp duyên đối cảnh không, mình để gì tâm với niệm Phật, để tâm như như niệm Phật là không thiên không dời, không thay đổi. Thiên là lệch, nghĩ này nghĩ kia là lệch quan bên không, thiên là thiên lệch. Đừng cho nó lệch cái tâm niệm mình, đừng cho nó lệch qua lệch lại méo mó, phải không? Thành ra bây giờ cái chỗ này Phật tử là như như chẳng động mà đừng cho nó lệch, phải không? Là không dời đổi tâm. Sự duyên thì đạo khác đời, biết trên đời đạo không rời không xa. Nếu không hiểu được cái tâm thì Phật tử không hiểu được câu này. Sự duyên thì đạo khác đời, khi mà biểu hiện lên tướng rồi đó, không? Cái sự đó thì đạo với đời nó khác. Đạo thì mình đi nước ngược, mình cũng như chúng sinh khác, nhưng mà tâm niệm mình đi ngược dòng đời, không? Thì bây giờ nó cái dòng khác. Thành ra sự duyên thì đạo khác đời. Nếu mà cái sự tướng mình ở ngoài đời đó, tham si đủ chuyện, phải trả theo danh lợi của mình, vô đây mình nói tu trì niệm Phật nữa, cái cuộc sống của mình sao mà giống toàn như người đời chúng sinh được, phải không? Cái chuyện đạo mà người ta ngồi rạp chiếu bóng, ăn chơi kè phởn đâu rồi ngồi quán này quán kia, bây giờ mình vô đây mình ngồi tu bắt con trai niệm Phật sao giống được. Thành ra trên cái sự tướng hình tướng thì gì, thì đạo khác đời. Nhưng mà gì, lý chân đời đạo không rời không xa. Nhưng mà lý chân là thế nào? Mặc dầu người ta với mình khác, nhưng mà ở ngoài tướng sự tướng đó, nhưng bản thể gia đồng, tâm Phật chúng sinh gia đồng, tâm mình, tâm chúng sinh khác, tâm mỗi chúng sinh khác là gì, gia đồng. Chân tâm người nào cũng toàn thiện, toàn giác, toàn tài. Thì khi mình hiểu được vậy, tâm mình thông cảm chúng sinh đó. Cho nên một vị cố đức nói thế này: nếu mà anh, nếu mà chị nhìn cái người này người nọ là thấp kém hơn mình, dữ dằn hơn mình, quá mình thiện lành tốt đẹp hơn, thì là anh chị chưa hiểu đạo gì cả, chưa hiểu lý đạo gì cả. Mình hiểu so sánh trên mặt hình tướng thôi. Có mình hiền lương, mình tốt đẹp với báo hơn, còn người kia dữ dằn bé hơn, có, nhưng mà trên sự duyên thôi. Mình hiểu đó, mình hiểu trên cái sự hơn thua, trên cái nghiệp lực thôi, là mình hiểu cái ngọn ngành thôi, chứ mình chưa hiểu cái gốc. Đó, cho nên nếu mình hiểu cái ngọn ngành, so sánh cái ngọn ngành, thì anh chị không hiểu gì cả, không hiểu lý đạo gì cả. Mà không hiểu lý đạo là thế nào, là gì? Giàu cho người dữ dằn với ác trộm cướp đi nữa, và mình người hiền lương thanh tịnh tu trì nữa, thì bản tâm giai đồng, chơn tâm mình, chơn tâm chúng sinh, chơn tâm mọi người giai đồng, chơn tâm Phật giai đồng, không khác. Đó là Phật tử có niềm tin như vậy, cho rõ ràng như vậy. Đó là người gì? Hiểu lý đạo là sao? Hiểu đạo là người hiểu thâm sâu cùng cực của cái lý đạo, nhiễm màu mấy đau như màu, đó là tâm chơn tâm mình, chơn tâm chúng sinh, những người giai đồng. Mà như thế này mình không kỳ thị, mà khi mình được hiền lương tốt đẹp, mình gặp người dữ dằn ác là mình đưa cái tình thương ra. Nếu khi nào mình giúp đỡ người ta được thì giúp đỡ, nghe không? Mình trợ duyên người ta chuyển cái nghiệp, chuyển được cái nghiệp thì nghiệp giả mà, đó không? Cái nghiệp giả đâu có thiệt đâu, mình có thể chuyển động được, chuyển nghiệp giùm ta được. Rồi bây giờ chấp không chấp có rầy rà, đến khi vô chấp mới hòa thuận nhau. Chấp không, chấp có, chấp phải, chấp quấy, chấp nên, chấp hư thì nó rầy rà lắm, phải không? Cho nên trong cuộc sống này mà mấy cổ đức nói rằng là nếu trường hợp mà khi mình có mình đương đương nó phải quấy nhau đó, thì bây giờ người nào có ý niệm được cái cuộc cái ý thức mình rồi thì mình nói câu này, nó thôi bây giờ bà cho bà phải thôi, tôi cho cái vấn đề đó, tôi cho tôi phải mà bà cũng cho rằng bà phải, thì thôi cái phải của anh ấy giữ quề, thì không có chuyện đời này. Chứ mình đừng bắt người ta phải theo cái phải của mình thì không được. Bởi thế chấp không chấp có rầy rà, mà đến khi vô chấp mới hòa trong nhau, mình không chấp. Không chấp là sao? Là mình dung hòa, mình biết rằng ý ý mình, ý người, ý chúng sinh, không ý ai giống ý ai. Thì bây giờ nếu mình muốn hòa thuận trong cuộc đời này thì gì? Ý ai nó giữ? Ý bà giữ, ý tôi giữ, cái phải của bà giữ, cái phải của tôi giữ. Như mình, hai cái phải này là thiệt giả, cũng sai thôi. Giờ có phải của mình, cái ý thức của mình sao trúng được? Mà phải tự nhận được cái chân thật tâm mình đó mới là chắc là đúng. Còn mình cho rằng phải là phải ý thức của mình thôi thì cũng sai luôn. Nhưng mà mình như vậy thì cuộc đời mình đối xử đỡ hơn, khỏe cái tâm mình hơn. Chứ mình bắt chúng sinh theo ý mình là càng sai lệch nữa, là càng khổ nữa. Thì bây giờ đến làm sao muốn hòa thuận được thì vô chấp. Tôi không có chấp, tôi thông cảm cái mọi cái việc mà có phải của người, tốt của người, tùy nó mình thông cảm thì tất nhiên là đỡ. Bây gần hết giờ rồi, cái bể ý này chắc là phải kỳ sau nữa. Mô Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 5, cũng là ngày thọ bắt con trai của Phật tử. Kỳ thọ bắt con trai vừa rồi đó thì sư có giảng tử bảy ý mà chưa xong. Để hôm nay giảng tiếp cho Phật tử cho rõ. Vì cái bảy ý này, cái pháp tu thiền đó, pháp tu tịnh độ, mình có theo cái này cũng rất là ít. Nên là cái sự sống thôi, tôi sống cho đúng như chánh đạo. Thì rồi chưa có đọc tới đây nha. Chấp không chấp có này là đến khi vô chấp mới hòa thuận nhau ha. Làm sao mà nhất là cái nói chấp không chấp có, chấp phải chấp quấy, chấp nên chấp hư, chấp tốt chấp xấu, đúng không? Thì có một Phật tử mới nói sư rằng nó là hồi đó mình tại mình chấp cái gì cũng chấp để trong lòng đó, rồi nó sanh ra rầy rà, nó đụng chạm mọi người vậy đó, thành ra nó sanh ra chuyện khổ. Bây giờ nhờ cái sư giảng đạo rồi có kinh có sách, bắt đầu sửa lại cho nên nó bớt chấp rồi chứ chưa hết, phải không? Nếu mình hết chấp rồi rất là khỏe, nhưng mà Phật tử nó bây giờ nó bớt chấp nhiều lắm rồi, cho nên cái tâm thấy nó nhẹ nhàng. Còn chấp giữ thì tâm thấy nó nặng nề, nó mệt mỏi quá. Bây giờ nhờ cái sự vô chấp của mình đó thì thấy nó rất là nhẹ nhàng cái tâm. Mà Phật tử đó nói như vậy. Rồi nó nói sao sao thôi cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong, phải không? Thì bây giờ nó phải nói sao sao thì cũng là sao, hoàn cảnh nào mình cũng sao sao thôi cũng là sao. Cái này rất hay. Hoàn cảnh nào nó sao thôi cũng được đó. Đối với mình sao cũng được. Cho nên thường thường người ta nói là như thế nào là đạo, bình thường tâm là đạo. Cái câu này coi thường nhưng mà ý nghĩa lắm Phật tử. Cái tâm mình vui cũng không bình thường, cái tâm mình buồn cũng không bình thường, tâm mình phiền não cũng không bình thường. Mà tâm bình thường là lặng lẽ thanh tịnh như như, Phật tử đó không? Tâm bình thường là tâm không vui không buồn, lặng lẽ thanh tịnh như như, nhẹ nhàng khinh an, thì cái đó là đạo. Còn Phật tử mà tâm mà để vui quá cũng không phải đạo, mà buồn quá cũng không phải đạo. Cho nên mình phải làm sao? Thì vì giữ tâm bình thường, thì câu bình thường này Đức Tổ Sư mới nói lên là sao sao thôi cũng là sao, được ra không? Thì sự chi cũng vậy, thế nào cũng sống. Tại mình chấp, mình đòi cho vật nó như vậy hay vật kia như vậy, vậy phải thế gì mới được. Thì Tổ Sư nói sự chi cũng vậy, hoàn cảnh nào cũng vậy mà thôi, thế nào cũng xong mà thôi. Ăn thua cái tâm niệm tâm nghĩ của Phật tử, mỗi hoàn cảnh, mỗi sự việc xảy cuộc đời này, thành ra Đức Phật của mình chuyển cái tâm niệm, cái sự tư duy của mình đúng chánh pháp, mình chánh tư duy, cái suy nghĩ mình đúng theo trên đời pháp là mình khỏe. Còn mình nghĩ lệch, mình nghĩ theo cái phàm tình, nghĩ theo chúng sinh của mình là mình gì? Mình chấp, mình khổ. Thành ra bây giờ muốn sự chi cũng dễ đó, là mình phải chuyển cái tâm mình như Phật thánh, giảng pháp đều gì? Đều quyển giả. Thành ra người ta chửi mình đồng như nghĩa, ta khen mình. Tại sao? Vì nó đồng nghĩa quyển giả, một Cái này rất gai Phật tử, khó khăn lắm, mình phải ráng tu tập theo. Vì mình hồi đó thì mình không thể, mình còn phàm tâm thì không thể chấp nhận lời được. Chỉ lời Phật Thánh mới là diễn đạt thì nói câu này nó thôi. Đó là pháp giải thoát. Còn mình bị ràng buộc kiếm mắt, khen thì mừng, chê thì giận phiền. Cái đó là tâm niệm vô lý kiếp của mình đi rồi. Bây giờ mình phải đi ngược lại, hiểu không? Khen không mừng mà chê không giận là gì? Là tâm bình thường, tâm như như. Đó thì khi hiểu được vậy thì Phật tử làm sao? Là sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong. Đó không? Sự chi cũng vậy, bây giờ người ta chửi cũng vậy, mà người ta khen cũng xong. Là tâm mình bình thường. Chỗ này Phật tử ráng học mà ráng đeo thôi, giữ lợi lạc chứ không thôi lơ mơ rồi. Mình không kéo mình cũng bị hoài không hay. Mới giảng mà tưởng nghe đây mới xuống thì coi lùm xùm rồi, là tự nhiên là sư chi cũng vậy không được, mà thế nào cũng xong không được, chưa xong. Rồi nghe mình hành, rồi đôi khi tự tri mình phải chịu lỗi mình. Mình thấy lỗi mình, mình chịu lỗi mình để mình sửa. Chứ bây giờ mình đôi khi mình cái ngã của mình nó binh dữ lắm, mình cho mình phải không à. Thành ra bây giờ mình nói lỡ rồi mà nói ngược mình rồi, người ta không phải rồi, mình phải người ta không phải rồi, thì tự nhiên có chuyện sanh à. Cho nên Phật tử thấy cái chỗ này rất tế nhị, bởi cái hàng Bồ Tát và hành là cái pháp giải thoát, cái pháp rất cao. Nhà Phật là sao? Người ta lỗi mình cách mấy mình không cần biết, mà tâm mình để phiền hà lên là mình lỗi. Tại sao lỗi? Vì để tâm mình dao động. Chào ơi, cái này là khó, Phật tử phải cản vấn đề lên ha. Nếu mình thâm sâu cái lý đạo, đúng không? Thì mình mới thấy rõ, mới thấy rõ là chỗ nào xì lập thì lập lợi hoài chỗ này á. Đó không? Cái này là người ta chửi mình, người ta khen mình cũng bằng nhau. Tử không bằng nhau không được, sao không được? Tòng quyển. Bây giờ thì tử siêu thí dụ tử này rất rõ ràng. Bị gì tánh không? Cái hư không ở Việt Nam, hư không ở Pháp nó khác không? Không thể so sánh được. Cái hư không ở Việt Nam, hư không ở Mỹ nó khác không? Mình sao so sánh được, nó khác đâu. Hư không sao nó khác đâu. Nhưng mà tại ở nước Mỹ với nước Việt Nam thôi. Một từ đó không? Tại sở chấp của mình, bị vực Đức Phật nó là quyển như vậy đó. Bây giờ đó sư có thuật Phật tử á, cái ông thuật lại cái ông đó, người Việt Nam sư ngồi kế ông đó, nó làm sao hai vợ chồng Mỹ nó ngồi trước, ông ở quê á, chắc ông hơi ngày ngày ông còn cũng sao gặp Mỹ ông sùng rồi, ông chửi quá trời chửi, mà hai vợ chồng Mỹ tỉnh bơ nó nói chuyện nó cười xì xào nhau, mà ông cứ chửi quá trời chửi, thấy nó rất nặng. Thì bây giờ hư không ở Mỹ đó, đối xử thì sẽ nói là mình phải tu vậy đó. Mình học cũng không mà cũng chửi mình cũng thấy như hai chồng Mỹ cũng không mà. Tại sao mà hai chồng Mỹ nó không có tu, nhưng thấy không được gì, nó không biết tiếng mình nói gì. Chửi nó không biết, chửi nó không biết. Thì ra bây giờ mình phải quán như vậy. Mình như Mỹ mà mình có trí tuệ, mình nói gì? Quyển. Nó là giả quyển, có gì học. Thì Phật tử được đó, nhưng gì mình tu mới chứng được á. Nếu mà tử được như vậy rồi, tâm mình thanh tịnh như rồi là người có trí huệ, và mình đạt được cái pháp đó, có tự rõ không? Còn cái kia nó không biết tu là tại vì mình chưa thí dụ cho tự cái quyển của cái pháp đó. Thật ra tại mình ở Việt Nam, nước Việt Nam mình khác với nước Mỹ, nhưng hư không nó có khác, tại mình phân biệt thôi. Thì cái tánh không của cái tánh không của lời chửi, tánh không của lời khen gì cũng đồng, so sánh như được. Nó không điều quyển cả thì không so sánh được. Với đoạn tâm không dạng sự đều không, tâm chơn dạng pháp thải đồng quy chơn. Tâm không thì vạn sự đều không hết, tại tâm mình có, mình chắc ra cái dạng sự đều có hết trơn. Bây giờ tự để tâm không, tâm rỗng ráng, thì người ta chửi mình cũng tâm rỗng ráng, người ta khen mình cũng tâm rỗng ráng, đó không? Đó là điều không hết trơn. Cái chửi dưới chữ khen cũng đều gì đối đến với mình là không hết. Tự đối tâm hay không? Cái câu tổ sư nói sư rất là thấy nó rất là hay, không tưởng được. Tâm không thì dạng sự đều không hết à. Mà cái không đâu có khổ. Phật tử thấy cái không sao khổ? Tâm rỗng ràng thanh tịnh và niết bàn là sao khổ được, đúng không? Thì tâm chơn dạng pháp thải đồng quy chơn. Tâm mình chơn như tâm mình thanh tịnh, thì khi mình nhìn giảng pháp, mình đối giảng pháp, mình sống giảng pháp trên thế gian này gì? Đồng chơi đó chơi à. Cái nhào, cái giàu, cái nghèo, cái hơn, cái thua, cái phải, cái quấy, cái thương, cái ghét đi, nó quy gì? quy chơn hết, thành chơn hết. Tại sao chơn? Vì tâm mình chơn như. Đó không? Có một vị á, tu nói thế này: bây giờ tất cả vạn pháp tôi loại bỏ hết, nhưng để trên đầu một chữ như. Cái này có khó lắm. Có khi người ta nói nhưng người ta hành động gai lắm Phật tử. Đó không? Vạn pháp thì không chấp nhất, để trên đầu một chữ như. Thì đối cảnh thì chăm chơn vạn pháp phải đồng quy chơn, tâm chơn như thì vạn pháp phải đi quy về chơn như hết. Và gốc là tâm. Phật tử rõ điểm này không? Thì mình mà tu này tập lần lần chứ là nó gai lắm là Phật tử. Nghe không? Cái này nó cao siêu rồi. Mà Phật tử thấy là tu là pháp giải thoát là đâu có khổ. Khi mà nghe này rồi, nếu tâm mình tu đúng cách như rồi thì nhất định quý Phật tử không bao giờ khổ. Nghe không? Mà nếu khổ thì mình định gì? Mình chưa tu được những cái pháp này thôi. Mà khi mình chưa được mà mình chấp nhận, mình biết, nghe không? Thì mình vượt qua. Đó. Mà học đòi theo bậc thánh nhân phải trừ tâm vọng mới hoàn bổn nguyên. Phật tử thấy không? Nếu mà học đòi bậc thánh nhân, bây giờ Phật tử tu thì mỗi kỳ quý Phật tử phát tâm Bồ đề, nguyện thành Phật đạo, cứu độ chúng sinh. Thì bây giờ mình tu theo hàng thánh này, học đòi theo bậc thánh nhân, mình nói chung cho Phật để làm Phật. Thì đó là Phật tử học đòi bậc thánh nhân. Phải làm sao? Phải trừ tâm vọng mới hoàn bổn nguyên. Thường thường Phật tử nghe sư nói không, là hết vọng là hoàn chớn, quần bổn nguyên là quần chớn. Mà sao đọc hết? Phải trừ tâm vọng. Bây giờ muốn trừ tâm vọng thì minh thiền ta thấy vọng, biết vọng, để vọng nó ngừng, nó hết. Rồi nó khởi lên nữa thì ta tìm tâm nữa, vọng đâu khởi đâu thì nó hết. Mà có đâu mệt lắm. Bây giờ bên thiền ta tu có cách này là cao hơn nữa, ta tu làm sao? Không gì không trừ hết trơn. Để tâm lặng lẽ thanh tịnh, để thanh tịnh nó nổi lên nổi trời, nó để tâm dưới tâm thanh tịnh. Còn Phật tử tu niệm Phật là sao? Muốn trừ tâm vọng là một niệm trừ muốn niệm. Thì bây giờ Phật tử trở lăng cái niệm Phật có khởi gì cởi kệ nó. Bị mình chứa mà không cho nó khởi tâm vọng sao được. Vô lượng kiếp gì mình chứa, mình ép nó đầy nó tràn không được. Nổ bung tâm sao được. Thì bây giờ Phật tử niệm Phật mà lắm lúc nó khởi nghĩ này khởi kệ đó, đừng theo, cứ việc lo niệm Phật thôi. Nghe không? Thì đó là trừ tâm vọng. Thì mới quên bổn nguyên là trở về tự tánh thanh tịnh của mình được rồi, nó được nha. Thì cứ việc Phật tử tu theo của mình đó, thì cứ việc lặng lẽ thanh tịnh niệm Phật, nó khởi vọng kệ đó nha. Cứ việc lo để tinh tấn niệm Phật niệm tới, mà biểu được trừ vọng hết vọng được. Thấy không? Bây giờ tổ sư nó phải trừ tâm vọng sự thật ra là cho mình khái niệm. Trừ là mình nam mô về Phật, nó bớt cái kia, mình thấy câu niệm Phật mà mình không còn thấy cái vọng niệm nữa. Chứ không phải trừ là diệt nó. Tôi diệt sống là mất nước, diệt vọng tâm là mất mất chân tâm sao? Thì không được, không có phép thì không nên diệt, nghe không? Cái pháp mà nhà Phật đúng cách thì không có diệt. Mà chỉ nó lặng lẽ thôi, nó lặng lẽ thanh tịnh rồi nó cứ khởi sao nó khởi kệ, mình cứ lo niệm Phật. Đó là Phật tử tu đúng cách. Vọng tâm là ý tư riêng. Cái ý này ý thức phân biệt của thức thứ sáu. Mà nó khởi tâm phân biệt thích ưa lấy bỏ, kêu Phật kêu vọng tâm. Được không? Nó là vọng tâm là ý tư riêng. Thất tình lục dục một tên khác gì? Thất tình lục dục là sao? Là mừng giận buồn vui thương ghét muốn. Đó là thất tình. Lục dục là sao? Là sắc hơn hơn vị xúc pháp của đời. Mình dục mình ham muốn thích ưa của đời này, kêu lục trần. Được không? Đó là thất tình nó khởi lên là do gì? Do lục trần. Nhưng mà nó đồng cái gì? Đồng ô nhiễm, đồng dính mắc, đồng để tâm mình đau khổ. Đó là một tơ. Mặc dầu cái ý tư riêng này nọ, thất tình lục dục nó khác nhau, nhưng mà gì? Một tên khác gì? Một tên là phiền não mình đau khổ, mình sanh tử luôn rồi. Đó là một tên vậy đó. Thường nên kiểm soát hành vi khi ăn, lúc nói, đứng đi, ngồi nằm. Bừng cho vọng ý phóng tâm, phải nhờ giới luật buộc cầm khích khao. Và sở dĩ Phật tử ngài thổ con trai, không Phật tử cứ ăn cho nó nhiếp tâm, cái ăn sao mà chậm rãi đàng hoàng, mình nhận cái ăn của mình. Đó là rồi lúc đi Phật tử nhớ lần lần nha, cái quan nghi hành kiểm. Mình Phật tử mình tu xuất gia, hôm nay mình đi đâu nghiêm chỉnh tề chỉnh, chứ không phải là chạy không được rồi nha. Đi lẹ chót không được. Tự nhớ cái hoài nghi hạnh kiểm là mình hôm nay mình tập xuất gia thì mình đi phải chậm rãi từng tự đi nha. Đó. Mà thường thường ta nói Phật quyết sư này là đánh xa trật, Phật tử kèm có nhu lắm, Phật tử cứ kèm hai cái tay mình, hai chiếc áo mình dưới á, đi nhu lắm, còn đánh xa xả là ta coi không có được, mất về nghi thật đó nha. Tu xuất gia là phải vậy, Phật tử ráng kèm, hiểu không? Kiểm soát hành vi của mình đó, và thường nên kiểm soát hành vi đó là cái hạnh. Phật tử ngồi thì Phật tử phải ngồi đâu nó nghiêm chỉnh đàng hoàng. Bởi Chư Tăng á, Đức Phật dạy Chư Tăng, Phật tử phải ngồi sao? Ngồi kẹt lắm, ngồi trồng thỏm, thôi là ngồi xếp bãi ấy hả? Ngồi bán già, kiết già. Còn kẹt lắm là ngồi xếp chè he, ta nói xếp chè he kín đáo như người nữ. Người nữ phải ngồi sát mà kín đáo, coi mới được. Chứ mà ngồi chẳng hạn chè he, cái kỳ nhất không thật đó, Phật tử người Đức Phật dạy Chư Tăng phải ngồi kín đáo, khép nếp hai cái giò tích nhau như phụ nữ. Chứ diễn ra là cái đó là cái hành đẹp. Bây giờ tưởng ngồi đàng hoàng rồi mà người nào mà bây giờ người ta không ai dạy, công dung hạnh không ai dạy nó, người nhiều mà nữ ngồi cũng kỳ lắm. Chẳng hạn chê ví dụ đó, chê đèn Phật tử rồi mấy người lớn tuổi hoàn cảnh và già rầy đó, nghe không? Ăn ngồi có không được. Thường nên kiểm soát hành vi khi ăn lúc nói đứng đi. Khi ăn lúc nói đứng đi ngồi nằm đầu tử khi ăn đó, vì dịch vô này mà tử thấy ăn chậm rãi, mình trộn hết rồi ăn lợi, rồi mình múc từ muỗng mình chén gọn, rồi mình đưa lên cái tay thép mình đưa lên mình ăn, mình quen rồi khói ha. Bây giờ Phật tử thì hơi khó, ngượng ngập chút, mà tử ráng lần lần nó quen nha. Cái gì cũng quen là dễ. Rồi mình đưa lên mình ăn chén gọn, mình ăn rồi nhai kín miệng, nó khó chỗ đó. Quen rồi Phật tử đừng, nhất là người nữ, hả miệng nhanh chạp chạp không có được. Phật tử nghĩ phải không? Kính miệng, cái môi phải khít à, không có cho hở à nha. Chư Tăng đang vậy đó, nó là Phật tử phải ăn miếng kính miệng coi đẹp lắm, nhu lắm. Phật tử đi coi người nào ăn kính miệng nhai đàng hoàng nhu, mà người nào mà ăn hả miệng ăn nhai chép chạp chạp tôi thấy thô quá, tự chấp nhận không? Thì nó cái ăn mình cũng chưa nhắc lên sẵn, nhắc là Phật tử phải ăn nó vậy đó, ăn là phải nhiếp miệng lại mình nhai tuần tự nhỏ nhẹ, nhai cho nó nhuyễn rỡ nuốt, thấy không? Lúc nói đứng đi ngồi nằm đó, bây giờ lúc nói cần thì nó nói, phải không? Bây giờ Phật tử thấy thấy câu này ta nói là thì rồi sư nó nói đó, tổ nói rằng, phải không? Ít nói câu tạp, nhiều niệm câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân người hiển lộ. Thành ra mình cái gì mà nói tạp gì không cần bớt đi. Thật ra sư cũng có nghe Phật tử nói về nó, sư ơi sao mà đôi khi sư nói giùm, mà đôi khi Phật tử đó ngồi nghỉ mà có một số Phật tử đưa nó hơi nói chuyện bắt đầu nghỉ không được, có một tiếng rưỡi ngồi nhiêu nghỉ à, mà bây giờ Phật tử nói chuyện không được, bởi vì mình giữ yên lặng cho tất cả mọi người. Bây giờ khi là mình cần nói chuyện cái bà nào riêng đó, mắt lại ra chỗ trống, ra một chuối gì nói chuyện chút rồi hết chuyện thôi, dù người nghỉ nha Phật tử. Bởi vì mình có lúc mình nói mình quên đi, mà mình không biết bao nhiêu người nằm chung với mình bị ảnh hưởng cái lời nói của mình, tới tối người ta mà trưa người ta lo nằm thanh tịnh như Phật, mình làm chi phối cái tâm niệm của người ta rồi, nghe không? Rồi Phật tử ráng nha, bây giờ trưa mà nằm thanh tịnh như Phật rồi nghỉ, nhắm mắt nghỉ một chút, thì bây giờ mình nhớ rằng mình nói chuyện động là người ta động tâm luôn, không nên ha. Rồi nhiều người nữa có lúc sư để ý Phật tử chỗ này, nghe Phật tử trên ý này, mà đôi khi sư ta thấy một số sư thỉnh thoảng mà sư nói lên mà đoái đó, là Phật tử khi sư giảng đạo mà Phật tử trúng tâm đắc, trúng tâm mình hành được, cái người ngoéo ngoéo mà Phật tu hành được mừng quá. Bây giờ Phật tử nói hồ, bắt đầu nghe cái giảng pháp sư tới không nghe, mà mình mất cái đó, mà kế bên đó nữa mất nữa, rồi người xung quanh mình nó bị chi phối tâm nữa. Thành ra Phật tử đừng có nên mừng vậy, phải không? Đừng nên mừng câu tâm đắc của mình rồi hay mình hành được mình mừng, mình cứ nói tùm lum nữa thì cái lúc này không phải lúc mình nói, lúc để nghe sư giảng thành ra mình mừng nữa rồi, sao lại á ra rồi đó thì mình nói tôi mừng ở bữa nay sư giảng đó tôi hành được, phải không? Hay là đôi khi hành không được ấy, tôi giờ tôi sám hối lại nghe sư giảng đó rồi tôi hành trật hành không được, thì lúc ra ngoài hắn nói. Còn lúc mà ở trong này thì không nên nói, dầu câu sư nói nó lặp lại câu sư cũng không nên, bây giờ ba còn ảnh hưởng khắp bên ngoài. Cái lời nói của mình đương thanh tịnh, chú tâm nghe pháp mình bị phân tán rồi, cái đó cũng có lỗi, được thấy không? Thành ra bây giờ cái cần nói rồi bây giờ lúc mà không cần mình nói thì mình cứ yên lặng mình nghe để gì? Là mình tạo ra con người lịch sử đó. Mình Phật tử biết con người xuất gia, người tu trì là con người rất lịch sử. Ăn uống nằm ngồi rất là hạnh kiểm, rất quan nghiêm, rất lịch sự. Mà trường hợp mà mình làm cho người ta buồn phiền cho nên là mình mất lịch sự. Phải để ý chỗ này. Thành ra Phật tử cố gắng gèo sư nói gì mình tâm đắc mình cũng im lặng đi. Vì mình còn người xung quanh nữa, thấy không? Rồi để cho người ta nghe. Rồi còn có gì mà nó không mấy được á, ấm ức nó muốn nói quá mà tôi giữ không được thì mất cái bà kế mình nó dắt ra ngoài. Dắt ra ngoài nó không sao, sư thông cảm cho chứ dắt ra ngoài nó hết cái câu rồi vô lại. Đó là không đụng chạm ai hết trơn. Khi ăn lúc nói, đứng đi ngồi nằm, không? Đứng là phải đứng, cần đứng, phải đứng hai gót chân khép lại, trang nghiêm thẳng thắn. Ngồi thì ra ngồi, nằm thì ra nằm. Bởi Phật tử cái hạnh đó, cái hạnh cái người ta nói thường thường nói cái hạnh công dung ngôn hạnh người nữ đó. Ở nhà có bồn ngựa, ở nhà mình nó cái dầu nhà mình, giữa nhà có bồn ngựa, mà trưa người nữ nằm chẳng hạn chơi hê giữa người ta nằm đó là không được nha. Người nữ phải kín đáo, dầu nhà mình vô cái phòng riêng mình ở chỗ nào đó để mình nằm nghỉ. Mà cái chỗ không mình nằm trưa có cái nhà không ta đi vô rau người mình người nữ nó nằm vậy con không được hết đó. Cái hạnh á, nghe không? Thành ra đi phải chậm rãi trang nghiêm. Đứng cũng phải đứng cho nó thẳng thắn đàng hoàng. Ngồi cho nó ra ngồi. Nghe không? Mà nằm cho ra nằm. Đó là phải đi cho nó cái hạnh đó. Đừng cho vọng ý phóng tâm, phải nhờ giới luật buộc cầm khích khao. Nó là đừng khởi nghĩ nhiều. Mà đừng khởi nghĩ, đừng vọng tâm, đừng chạy theo. Nhờ gì? Nhờ giữ giới luật khích khao. Đó, Phật tử như hôm nay, Phật tử thường bình thường giữ năm giới, bây giờ hôm nay mình giữ tám giới, thì cái nhờ bộ giới cầm mình tránh. À, mình tránh đờn ca sướng hát, tránh chân chọn phấn hoa gì đó. Đó không? Rồi cấm đủ chuyện cho làm nghĩa cao, làm gì làm chỗ cao sang. Đó, nhờ cái đó cái tâm mình nó không phóng. Buộc cầm thích khao, nhờ giới luật của buộc cầm thích khao mình cho nên gì? Thúc điểm tinh tâm. Đó, ta Phật tử, mình từ tu tập cái bắt con trai mình giữ giới có quen, cái mình tự nhiên năm giới mình tự nhiên mình tăng giữ tám giới luôn à. Ha, đó là gì? Phải nhờ giới luật buộc cầm thích khao. Tuy không thấy ý chỗ nào, nhưng khi động tác nó sao ra ngoài. Phật tử bình thường đâu thấy ý khởi được, nhưng mà mình động tác thích đưa lấy bỏ mà phân biệt thì bắt đầu nó sao ra ngoài mình thấy. Người có tâm thanh tịnh thấy. Mà Phật tử thấy không, cái tại mình còn phạm nhau, mình chưa thấy cái ý mình. Vì cái ý mình có tướng. Khi mà những người có huệ nhãn đó, thấy không, thì ta nhìn mình, tâm mình khởi sao ta biết thế này. Mà không cần đợi huệ nhãn, ma quỷ nó bỏ sát thân rồi, nó có tâm đặc biệt. Mà cái tâm ai cũng dễ chứ. Khởi niệm lên mà ta biết là thấy cái tâm mình khởi rồi. Ma quỷ còn thấy. Thành ra Đức Phật nói khi mà mình bỏ sắc thân mình rồi là mình sáng suốt hiểu biết 10 lần hơn bây giờ. Tất cả Phật tử khi bỏ sắc thân rồi vào thân trung ống giới là thấy tâm niệm tất cả chúng sinh. Cái tâm nó có tướng, thật ý. Nó tướng hình. Ra bây giờ nhưng mà mình á không thấy được vì mình còn phàm tâm phàm, tâm mình vọng động. Nhưng mà tuy không thấy chỗ nào, nhưng khi động tác ý sao ra ngoài liền. Phật tử khởi tâm niệm là nó sao ra ngoài liền. Phật tử thấy không? Phải sao? Mình giận ai đó bắt đầu khởi tâm niệm giận là muốn trả thù liền. Khởi tâm ghét mình gặp người ta cái ghét liền. Khởi tâm muốn đó rồi bắt đầu cái tâm cứ nghĩ ngợi chứ muốn liền mình biết. Đó là cái ý sao ra ngoài là nó khởi ra cái thô tổng mà tướng thô rồi là mình biết liền. Mà cái người biết này á là do có tu tập. Cái tâm thanh tịnh nó biết là còn ngoài đời người ta không biết tôi phải vậy, tôi phải nghĩ vậy, tôi làm gì, tôi ráng làm theo ý nghĩ của tôi. Phật tử thấy không? Rồi giờ theo cái vọng tâm mà theo cái ý phàm mình khổ tạo nghiệp. Đúng không? Đó bây giờ nó nói là tuy không thấy ý chỗ nào, nhưng khi động tác ý sao ra ngoài. Nếu ai thiền định hoài hoài, ấy là ý mã bị khai trị rồi. Đó, người ta tu thiền định như một Phật tử, nếu mà Phật tử niệm Phật hoài hoài. Niệm Phật là thiền định đó. Ấy là ý mã bị khai trị rồi, tử kèm tâm thúc điểm rồi. Nam Mô Di Đà Phật ý đâu khởi nghĩ tưởng thích lấy bỏ vọng niệm đâu, được ra không? Nếu Phật tử niệm Phật hoài hoài, ấy là ý mã bị cai trị rồi. Bây giờ Phật tử phải cai trị cái ý mình, ý thức công việc, thì bây giờ mình niệm Phật hoài hoài. Cho nên mình thiền nó có câu này: Phật tử chỉ thấy mà chỉ thấy thì thấy, không? Chỉ thấy thì thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi. Tất nhiên mình nói gì đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Thì bây giờ Phật tử đối chỉ thấy thì thấy rồi, nghe vẫn nghe được rồi, mình đừng tích cái ý thức mình phân biệt tích ở đây bỏ là cái ý thức nó chạy theo nghiệp và vọng tâm rồi. Thì bây giờ Phật tử niệm Phật cho nhuần thấm hồi gian nó có sự đặc biệt này, nghe không? Là cái ý mã bị cai trị. Nam mô Di Phật trí cơ tử tâm lặng lẽ cái tâm đến vô tâm, đến tâm rộng rãng thanh tịnh, thì Phật tử sẽ nhìn được dạng pháp nó như như, thì dùng tâm như dạng sự là như đó, thì Phật tử mới là không khởi tâm phân biệt. Thì ra bây giờ thấy chỉ thấy mà thôi. Phật tử niệm Phật cho nhuần nhã thì nó đồng với thiền. Lúc bây giờ mình thấy mọi cảnh như kiến hiện gương thì thấy người già biết già, trẻ biết trẻ, người biết người, vật biết vật thôi, không có khởi tâm tới làm chi nữa. Mà nhờ được vậy là gì? Là ý mã bị cai trị, cái ý nó yếu rồi. Mà tái sở ý nó yếu là mình dùng tâm niệm Phật, nhờ mình niệm Phật, đúng không? Đó là cái ý bị cai trị nhờ mình niệm Phật. Bằng ai giải đãi buông trôi, trách sao ý mã chẳng lôi xa đường. Bằng như giải đãi buông trôi là sao? Không niệm Phật mà nghĩ mừng giận buồn vui thương ghét mãi đối cảnh đời. Niệm Phật không là niệm mình lo nhớ cái đó không à? Thì là giải đãi buông trôi đó, tự nhớ ha. Trách sao ý mã chẳng lâu xa đường. Bây giờ mình trách gì được? Sao ý mã lâu tôi đi hết dòng sinh tử luân hồi này, dòng sinh tử luân hồi kia, lâu tôi đi đủ chuyện phiền não đau khổ, do ai? Do mình. Thì bây giờ mình đừng trách sao ý mã chẳng lâu xa đường. Do mình, ý mã lâu mình là do mình hay do ai? Do mình buông trôi, do mình không nhiếp tâm niệm Phật, thấy không? Cho nên Phật tử thấy cái cảnh duyên nó tốt đó. Bây giờ Phật tử cố gắng nha. Chứ khuyên là bây giờ mình có thì giờ ráng sắp xếp tu bắt con trai được về á, Phật tử quý dữ lắm. Là mình nhiếp tâm. Cái hoàn cảnh mình tâm mình yếu, mà nếu không cái hoàn cảnh không có tạo cho mình thì mình tu khó lắm. Mà bây giờ có cái hoàn cảnh, cái nhân duyên, thì bắt tâm phải nhiếp à. Nhiếp tâm những ý không làm mà vậy không được. Ai cũng vậy hết thì mình cũng vậy. Cho nên rất là lợi ích. Thì một ngày này đó Phật tử nhân rộng là làm ra tới ngày khác, cái kêu nhân rộng đó. Mình làm được cái đổi chỗ này rồi thì ngày 3 tiếp, 5, 6, 7 ngày tiếp ráng nhân rộng là tất nhiên để tâm thanh tịnh, đừng cho cái ý lâu xa đường, được không? Mình tu tập phải cố gắng như vậy. Vậy nên hãy ráng kềm cương, giờ giờ phút phút phải thường soi tâm. Phật tử phải kềm cái cương. Mà nói tới cương, dây cương này, dây cương ngựa. Nhưng mà thường thường mình trong cái bức tranh chăn trâu đó, thì cổ đức nói rằng mình dán kèm cái dây cương, cái dây vàng của con trâu đi thẳng con đường, chứ đừng hai bên là lúa là mạ. Mà Phật tử để nó ăn lúa mạ của người ta không nên. Thì khi mình cởi trâu, mình ghiền con trâu, thì khi nào giật dây vàng, nếu nó khởi tâm ăn lúa thì giật cái dây vàng kéo lại. Nó khởi tâm ăn mạ, giật dây vàng kéo đi đường thẳng là đúng. Thì cái tâm nó khởi nghĩ mừng giận buồn vui ghét, thì khởi nghĩ giật lại Nam Mô Di Đà Phật, đó không? Bởi vì nên mà vậy nên phải ráng kềm cương, cái dây cương của mình phải ráng kềm, là nó nghĩ khác thì dịch lại niệm Phật. Cái tư tưởng nó khởi nghĩ khác thì dịch lại niệm Phật, tự ý niệm được không? Nó khởi này khởi kia cũng gì, mình kéo dây vàm, kéo dây cương để mình niệm Phật. Giờ giờ phút phút phải thường soi tâm. Đó, bây giờ hồi tu tập mình soi tâm, bây giờ bên thiền ta lặng lẽ ta soi tâm vọng, ta biết vọng. Còn mình thì dễ, không cần thiết, mình cứ việc soi tâm mình là lúc bây giờ Phật tử niệm Phật, Phật tử nhận niệm Phật, mà nó quên niệm Phật là bắt đầu là mình biết quên niệm Phật. Hàng tỉnh giác là hàng biết mình. Cái danh từ tu thiền, tu niệm Phật cũng vậy chứ. Mình đương niệm Phật, mình biết mình đương niệm Phật. Mà mình khởi nghĩ, mình biết mình khởi nghĩ. Quan trọng là mình phải biết mình khởi nghĩ khác, vọng tưởng mình biết. Còn cái qua cái chỗ mà Phật tử không biết đó mới lệch. Đôi khi cái vọng tưởng dắt mình đi chỗ này chỗ kia, mình niệm Phật nó dắt mình đi, mình cho là phải là tốt, rồi theo nó. Thế không? Thành ra bây giờ người tu hàng tỉnh giác, hàng tỉnh thức. Thế không? Thành ra chỗ này Đức Tổ Sư nói giờ giờ phút phút phải thường soi tâm. Từ phút, từ giờ, từ giây. Thế không? Mình soi cái tâm mình nói gì? nó lệch, nó nghĩ lệch, mình kéo lại Nam Mô Di Đà Phật. Cái dây cương mình là để Nam Mô Di Đà Phật, mình kéo lại giữ chánh niệm, nghe không? Tất cả cái khởi nghĩ khởi tưởng mình cứ kéo lại giữ chánh niệm, đó là đúng. Lặng lờ giữ dẻ trầm ngâm, tánh dè giặt kính nết đầm thấm nghiêm. Phật tử thấy cái chỗ này quan trọng lắm. Phật tử cứ ngồi hay đi đứng tỉnh tề ngồi lo niệm Phật thì trầm ngâm không? Lặng lờ giữ dẻ trầm ngâm, Phật tử đương chú tâm thanh tịnh niệm Phật rồi đâu có chao động. Còn Phật tử thấy kêu tâm dương ấy mã đó, tâm dương khiển leo nó không yên, nó leo nó chiền, còn ngựa nó ro nó chạy dông nó xảy cho nó không yên, ý là người tâm không yên. Mà tâm yên là nó đương nhiên không có thiền, không có định. Thành ra bây giờ mình tu trì rồi, mình nói gì? Lặng lờ giữ dẻ trầm ngâm. Mấy người lặng lờ giữ trầm ngâm là người đương gì? Đương niệm Phật mới được. Vậy chấp nhận không? Niệm mình đương niệm Phật mình mới được giữ cái điểm này. Rồi tánh dè giặt kính nết đầm thấm nghiêm. Cái người mà không đầm thấm là tưởng nó sao? Nó đủ thứ chuyện hết trơn. Cái chuyện gì cũng nói, mà cái miệng biết là phải kêu cái miệng người nói nó xùi một mét. Có nhiều người vậy đó, mất đủ chuyện hết trơn, không có chuyện gì đáng nói cũng nói. Thành ra người đầm thấm được không? Đâu đầm thấm. Tánh dè giặt kính là cái sao? Là cái tánh mình kính là mình trở về thấy con niệm Phật của mình. Dè giặt coi mình đương niệm Phật hay mình đương vọng động, nghe không? Thì tánh dè giặt kính nết đầm thấm nghiêm rất là tốt. Cái người giữ tâm niệm Phật rồi là trọn vẹn câu này được hết, nghe không? Luôn luôn đôi mắt phải kềm, đừng hai nhìn liếc kiếm tìm chi chi. Phật tử thấy á, cái người mình nó lạ lùng, cái tâm vọng của mình á, cái cảnh đó mình thấy một ngàn lần rồi mà bây giờ nó cũng nhìn này, gặp cái lạ gì cũng nhìn, phân biệt khởi ưa thích đuôi bỏ đủ chuyện ra. Mấy người tâm vọng nó mới vậy. Còn bây giờ Phật tử ráng làm sao ha? Cái người đi tu trị là nhìn trước một thước, đi nhìn trước một thước niệm Phật quen rồi. Bởi tôi người tu thiền định nó chấm tâm, mắt ta không liếc ngó xéo dập gì chứ, thanh tịnh yên lặng. Phật tử ngồi niệm Phật ngày này qua ngày kia, mình ngồi mình giữ ngó ra chừng thước mình niệm Phật, tâm thanh tịnh mình niệm quen rồi thì ra ngoài đường đi đứng thì cũng ngồi im lặng mình như ngồi thiền, ngồi niệm Phật. Còn bây giờ tâm ta ngoài nó sao động, nó nhìn liếc đủ chuyện hết trơn, phải không? Nhìn nó liếc đủ chuyện là tại vì cái tâm mình nó dẫn dắt, cái tâm vọng mình nó dẫn dắt, nó khiến mình nhìn liếc. Bởi mình nói mấy thiền sư mấy người tu tập tôi biết, mình nhìn cặp mắt nè, đôi mắt biểu lộ tâm hồn. Nhìn mắt nên biết cái người đó làm sao rồi, người đó có kềm chế đó không, người đó thanh tịnh hay không, hay người đó dao động quá, hay người đó vọng loạn quá, cái người đó tốt, người đó xấu, phải không? Đó là nó lộ ra liền. Luôn luôn đôi mắt phải kềm, đừng hai nhìn liếc kiếm tìm chi chi. Phật tử sáng tập tất cả cảnh giới này mình trong vô lượng kiếp, thì cái cảnh giới mà mình thấy được hàng triệu hàng tỷ lần rồi, bây giờ thôi mình giờ kèm ra tu trì là không cần nhìn biết chi nữa, đó không? Cái chuyện tôi thấy á, kỳ nào đi mà có xe đụng cái gì người ta chạy rần rần lại coi người ta thấy sao, gặp cái chữ lộn rần rần lại bu quanh coi chữ lộn sao. Cái chuyện đó mình dự bị dự kiến một cả ngàn lần rồi, thôi bây giờ cái chuyện đó của ta nghiệp ta thôi. À, mình lo mình ở nhà mình thanh tịnh niệm Phật, không có chạy coi thì cũng vậy thôi. Rồi đem tình thương mình khổ khó giùm ta nữa, đổ máu đổ mũ lòi ốc gì đó đủ chuyện, thôi mệt quá, cứ không cần biết cái chuyện đó là nó bị tai nạn nó phải vậy, sao mình kềm chế, thấy không? Thì cái chuyện mà người ta chửi lộn, cái chuyện mà tai nạn xe thì mình gọi xe ngang có nhìn nó đi luôn đi, khỏi cần phải lời lên lời đó mà chỗ đó kiếm nữa, thì nghe nó lại rằng chạy kiếm coi cảnh làm sao nữa, không cần thiết. Gặp ta chửi lộn thôi tránh chứ không có lợi đó làm chi nữa, phải không? Thì tất nhiên là đừng hai nhìn riết kiếm tìm chi chi, ngó ngay xuống bước chân đi, ngó vào tâm trí luôn khi không rời. À, thì biểu mình nhìn tới thức thôi, ngó ngay xuống bước chân đi, thanh tịnh niệm Phật và đi gì niệm Phật như Phật tử kinh hành vậy đó, nhớ không? Ngó ngay xuống bước chân đi, ngó vào tâm trí luôn khi không rời. Đó, tâm trí là mình đương niệm Phật, mình biết mình niệm Phật đó là ngó vào tâm trí đó. Mà lúc giọng, mình biết giọng cũng được, sợ là khi giọng khởi mình không biết mình theo nó, đó là nguy hiểm mình. đó, mà mình ngó tâm trí là gì? Là giọng, mình biết giọng. Niệm Phật luôn, mình đương niệm Phật, mình biết đương niệm Phật. Cái đó là Đức Tổ Sư nói gì? Ngó vào tâm trí luôn khi không rời. Đó là tu hằng tỉnh giác đó, là hằng tỉnh giác là luôn khi không rời. Lỗ tai phải để thảnh thơi, chớ ham nghe ngóng tiếng lời ai ai. Lỗ tai phải để thảnh thơi. Mà bây giờ đó, hỏi Phật tử nè, mình nghe cái lời lời khen mình vui, mà nghe lời chê mình chửi mình buồn mình phiền, thì ta kêu rằng nhĩ căn này nó bệnh hay nó mạnh? Nó bệnh đó Phật tử ơi. Nghe khen mà tâm mình mừng, mà nghe chê là mình buồn, đó là bệnh đó. Cái lỗ bệnh mới nghe vậy, đúng không? Nó lỗ tai phải để thảnh thơi an nhàn, là lỗ tai tánh nghe, phải lỗ tai cho tánh nghe của mình để lặng lẽ thanh tịnh, nghe không? Thì mà chớ ham nghe ngóng tiếng lời ai ai. Cái chúng sinh là đủ chuyện hết trơn, là chúng sinh thì nó nói này nói kia đủ chuyện thì thôi, chúng sinh nó vậy đó. Còn mình bây giờ mình lên con đường Phật thánh rồi thì gì? Tiếng chúng sinh nó vậy hả? Nó buồn, nó chê, nó khen, nó vui, nó mừng, đủ chuyện hết trơn, đúng không? Thì bây giờ mình khỏi cần nghe nữa, mình lo nghe cái lắng nghe nên là mình lắng nghe niệm Phật. Đó là cái người biết tu, người thiệt tu. Mà cần nghe gì? Nghe kinh, nghe pháp, nghe bài. Đó là phải tự tử rồi. Mình nghe kinh, lời nói sư giảng là nghe pháp giảng nè, đúng không? Nghe kinh, nghe pháp, nghe bài là gì? Là mấy cái bài Phật tử thọ bát cơm đó, ăn cơm rồi Phật tử đọc cái bài đó, giới nhẫn huệ ý nè, hiểu không? Đó là Phật tử học cái bài này và phải nghe rất là hay, thâm trầm rất là hay. Cái bài nào Đức Tổ Sư để lên cho mình học cũng là hay, hiểu không? Nghe vào tâm trí đặng hai sửa mình. Đó có bài gì? Mình nghe trở lại tâm trí mình để gì? Để mình trao sửa mình. Mũi thường phải ngửi mùi thanh, ấy mùi đạo lý thơm lành hương đưa. Bây giờ Đức Tổ Sư dạy kỹ chưa? Bây giờ mình hành đạo rồi, lên con đường Phật thánh, ngửi làm sao? Ngửi mùi thanh gì? Là thanh tịnh. Ngửi cái mùi thanh tịnh với tâm mình. Mũi người thanh là mùi tốt đẹp, không có nghĩ nhớ giận dơ, không có buồn giận buồn vui thương ghét. Còn mà cái ngửi cái mùi không thanh là gì? Không phải mùi hôi mùi thúi, mà cái mùi không thanh là cái phiền giận, cái thù hận, đó không? Đó. Thì cái mùi nó không thanh. Bây giờ phải ngửi mùi thanh là mùi đạo lý thanh cao. Ấy mùi đạo lý thơm lành hương đưa. Đó. Ở Đức Phật nói cái mùi hương nè. Cái mùi hương dầu cho giả lý hương hay là trầm hương, nó có sức, nếu mà theo luồng gió nó bay là mấy chục dặm xa lắm Phật tử, đi gì cho nó 10 cây số đi, trầm hương 10 cây số còn nghe trầm hương. Nhưng mà không bao giờ trầm hương bay ngược gió, không? Nhưng Đức Phật nói rằng chỉ người thiện lành, người tốt đẹp, người báo quý, là người thiện lành tốt đẹp đó, là nó bay ngược gió. Cái mùi hương thơm của đạo đức, mùi hương thơm của người làm người tốt gì, bay muôn phương, gió ngược cũng đến, gió xuôi cũng đến, trên cũng đến, dưới cũng đến, đông tây nam bắc cũng đến, là gì? Là mười phương, nào tạo nó muôn phương là khắp khắp giác. Nhưng mình nói là gì? Cái mùi đạo lý thơm lành hương đưa, là cái hương này đưa khắp giác, không cần gió ngược gió xuôi cũng đưa đi đến hết. Ngửi lâu càng mến càng ưa, ngửi vào tâm trí để chừa nhiễm mồ. Đó, bây giờ Phật tử không có ngửi mùi ngoài nữa, thơm thúi ngoài nữa, mà gì? Đức Tổ Sư nói bị trở về tâm. Nó khi mà mình tâm đạo lý thanh tịnh rồi thì có do giữ con niệm Phật mà thấy con niệm Phật. Đó là ngửi lâu càng mến càng ưa, ngửi vào tâm trí. Phật tử rõ không? Tâm trí thì sao ngửi? Nhưng mà mình tâm trí mình rõ, mình biết bị tánh nghe mà, hay tánh ngửi mà, ngửi cũng tự tánh. Thì ngửi vào tâm trí của tâm mình thanh tịnh chưa? Tâm mình niệm Phật chưa? Hay tâm mình còn nhiễm ô? Không, nếu tâm mình thanh tịnh niệm Phật là mình không còn nhiễm ô cánh đời nữa. Mà nếu mình nhiễm ô cánh đời là mình gì? Mình trật. Mình còn nhiễm ô, còn dính mắc của đời này thì mình không thật chí tâm nguyện gì có Phật. Tự đó không? Đó.